chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin tối ngày 25 tháng 6 được thực hiện bởi AI. Sáng 25 tháng 6 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Hà Nội, 7.413 cán bộ chiến sĩ thuộc khối quân đội đã tham gia buổi hợp luyện cụm đầu tiên nhằm chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Thiếu tướng Vũ Việt Hùng, Cục trưởng Cục Quân huấn, Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu, cho biết các khối đã bước sang ngày luyện tập thứ 18. Đây là lần đầu hợp luyện tập trung nhằm rút kinh nghiệm kết quả luyện tập. Trong đó, quân số tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 là 1.296 người, gồm các khối nữ quân nhạc, khối nữ gìn giữ hòa bình, nữ chiến sĩ thông tin, nữ sĩ quan quân y, nữ chiến sĩ biệt động, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam và nữ du kích miền Nam. Cụm thứ 2 tập trung tại khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội với 2.917 người, gồm các khối cờ đảng, cờ tổ quốc, danh dự ba quân chủng, sĩ quan lục quân, sĩ quan hậu cần, kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, học viên các nhà trường quân đội, chiến sĩ pháo binh, tăng thiết giáp, công binh và khối hồng kỳ. Cụm còn lại luyện tập tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây Hà Nội với sự tham gia của 3.200 cán bộ chiến sĩ. Đây là các khối sĩ quan hải quân, phòng không, không quân, biên phòng, cảnh sát biển, lực lượng tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, chiến sĩ đặc công, phòng hóa, đặc nhiệm dù và nam dân quân tự vệ. Theo đánh giá, buổi hợp luyện diễn ra nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch, thể hiện quyết tâm cao độ của các lực lượng nhằm hướng đến một lễ diễu binh thành công, trang trọng và đúng nghi thức. Một băng nhóm tội phạm hoạt động tại nước ngoài sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt lên đến hơn 2.000 tỷ đồng của công dân Việt Nam, vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa. Bước đầu, công an đã bắt giữ gần 100 người có liên quan. Băng nhóm này có hai chi nhánh với trụ sở đặt ở tại các nước Myanmar và Philippines, được điều hành quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ, tinh vi theo từng bộ phận, được trả lương theo từng cấp bậc. Người tham gia tổ chức lừa đảo này được đào tạo bài bản và hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản, thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng, hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm kết bạn hẹn hò. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Điển hình, trong thời gian ngắn chỉ từ 1 đến 2 ngày đã có bị hại tại thành phố Hồ Chí Minh bị lừa số tiền đặc biệt lớn, lên tới hơn 41 tỷ đồng, hay tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cũng đã có bị hại bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng. Cơ quan công an xác định Phan Đình Thịnh 30 tuổi và Lê Thị Trà 26 tuổi, cùng chú xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An là hai trong số những nghi phạm cầm đầu đường dây này. Đây là một trong những chuyên án bắt giữ tội phạm về lừa đảo lớn nhất mà công an Nghệ An từ trước tới nay triệt phá. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố các bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa có bản tuyên thệ với nhiều tình tiết mới gửi tòa thượng thẩm bang California, Mỹ liên quan vụ kiện tỷ phú Gerard Williams, chồng ca sĩ Bích Tuyền. Bản tuyên thệ này được nộp nhằm phản đối bị đơn là ông Gerard Williams, yêu cầu tòa án công nhận đơn xin rút đơn kiện của Đàm Vĩnh Hưng vào tháng 11 năm 2024. Trong bản tuyên thệ, Đàm Vĩnh Hưng kể ban đầu anh thuê công ty luật Winside để giải quyết vụ kiện, nhưng các luật sư này không nói được tiếng Việt, trong khi anh lại không rành tiếng Anh và không am hiểu pháp luật nước Mỹ. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng nộp đơn kiện, Gerard Williams và ca sĩ Bích Tuyền mời Đàm Vĩnh Hưng ăn tối ở một nhà hàng rồi tìm nhiều lý do ép anh đến nhà họ để thảo luận về vụ kiện. Sau đó, theo yêu cầu của Bích Tuyền, Đàm Vĩnh Hưng gửi mail đến luật sư của mình theo nội dung mẫu do Bích Tuyền soạn, mà không biết trong đó có nội dung đề cập đình chỉ vụ kiện với hiệu lực vĩnh viễn. Sau đó, Đàm Vĩnh Hưng thuê luật sư Từ Huy Hoàng, một luật sư nói tiếng Việt lưu loát, để tư vấn cho anh. Luật sư đã liên hệ tòa án rút lại yêu cầu bác bỏ đơn có định kiến ngay lập tức. Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn luật Dillon Law Group là đơn vị đại diện cho ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trong vụ kiện tỷ phú Gerard Williams. Tuổi Trẻ liên hệ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng để cập nhật thêm vụ kiện. Phía Đàm Vĩnh Hưng phản hồi chờ thông tin từ luật sư đại diện. Dự kiến ngày 7 tháng 7 diễn ra phiên tiền xét xử vụ án. Đến ngày 22 tháng 9 là phiên điều trần chính thức. Ngày 25 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa chặn bắt hai người đi trên xe ô tô Mercedes, nghi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, người phụ nữ được xác định là chủ một tiệm spa tại thành phố Đồng Hới. Trên mạng xã hội, người này thường xuất hiện với hình ảnh cuộc sống sang chảnh. Theo đó, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phối hợp với đồn biên phòng Giòn đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô Mercedes. Thời điểm kiểm tra, trên xe có một nam thanh niên 22 tuổi và một phụ nữ 28 tuổi. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy như ma túy đá, ma túy tổng hợp dạng viên nén và chất bột nghi là nước vui. Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định. Sáng 25 tháng 6, sau một tuần nghị án, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Xuân, 40 tuổi, 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tòa cũng buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng hơn 600 triệu đồng cho bị hại. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Huê, chị ruột của bị cáo, bị buộc nộp lại 100 triệu đồng do liên quan đến số tiền trộm cắp. Theo cáo trạng, Xuân và bà L kết hôn từ tháng 6 năm 2022, sống tại căn nhà thuộc phường An Hòa, thành phố Rạch Giá. Tối ngày 7 tháng 11 năm 2022, sau khi uống rượu say và xảy ra mâu thuẫn, Xuân phát hiện vợ để nhiều tài sản riêng có giá trị trong túi sách tại bếp nên nảy sinh ý định trộm cắp. Lợi dụng đêm khuya, Xuân lấy trộm 47 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nữ trang bằng vàng 18K và 24K, tổng trọng lượng gần 15 lượng vàng, rồi dùng xe ô tô của vợ tẩu thoát khỏi hiện trường. Số tiền chiếm đoạt, Xuân dùng để trả nợ, mua đất đứng tên người thân và tiêu xài cá nhân. Đến tháng 7 năm 2023, Xuân bị bắt khi đang lẩn trốn tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cục Cảnh sát Giao thông sáng 25 tháng 6 cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên vừa lập biên bản xử phạt bà H, 44 tuổi, nữ tài xế lùi xe ô tô trên đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đoạn qua thành phố Sông Công. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một số ô tô phải phanh gấp để tránh xảy ra va chạm với chiếc ô tô đang đi lùi trên cao tốc khiến nhiều người bức xúc. Sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường bộ xác minh làm rõ. Bà H thừa nhận hành vi vi phạm trên và lý giải do đi hơi lố qua nút giao Sông Công nên đã lùi xe lại. Với vi phạm này, nữ tài xế H sẽ bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm bằng giấy phép lái xe. Ngày 25 tháng 6, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triển khai tháo dỡ đoạn giải phân cách bê tông và bồn hoa khoảng 200 m tại điểm đầu của đường nối Trần Quốc Hoàn Cộng Hòa. Công nhân trải nhựa hoàn chỉnh để mở rộng mặt đường và lắp đặt giải phân cách mềm bằng nhựa để phân luồng cho xe rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào nhà ga T3. Gần đó, đơn vị thi công đang lắp đặt hệ thống biển báo, đèn tín hiệu giao thông và điều chỉnh hình học nút giao Cộng Hòa Trường Chinh, tăng khả năng thoát xe tại điểm này. Đại diện trung tâm cho hay hiện nay đơn vị thi công đã điều chỉnh giao thông giao lộ 18E, Phan Thúc Duyện theo hướng tách biệt 3 luồng xe. Xe đi từ cầu vượt xuống có thể rẽ trái liên tục vào Phan Thúc Duyện hoặc đi thẳng vào đường 18E. Còn xe trên đường 18E chỉ được phép rẽ phải vào Phan Thúc Duyện. Muốn đi lên cầu vượt hoặc vào T3 phải vòng lại trên đường Phan Thúc Duyện. Xe từ đường Phan Thúc Duyện lưu thông thuận lợi lên cầu vượt hoặc vào nhà ga T3 mà không bị giao cắt với dòng xe từ đường 18E. Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hoàn thành trong tháng 6 để sớm đưa toàn bộ hạ tầng vào vận hành, phục vụ người dân và giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!